Hôm nay tôi cũng giảng về cái tài liệu của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là bài ca Tâm Phật, hay nói theo chữ Hán là Phật Tâm Ca. Đây là tôi giảng theo cái bản dịch thôi, chứ không có giảng theo bản chữ Hán. Tuệ Trung Thượng Sĩ, tôi nhắc lại một lần nữa, là một người cư sĩ mà có cái nhìn thấu suốt được thiền tông, cho nên Ngài tự làm quan, tự ở tại gia đình, mà cái tâm của Ngài nó rất là thông thoáng, thấu suốt được đạo lý. Cái cuộc sống rất là tự tại, và Ngài nói đạo lý đúng như tinh thần thiền tông từ nơi lục tổ. Bởi vậy cho nên những cái bài của Ngài nói đều là những cái bài đầy đủ tư cách giảng dạy thiền tông. Mà thiền tông tức là cốt tủy của Phật giáo. Vì vậy cho nên Ngài mới là người hướng dẫn vua Trần Nhân Tông tu hành, và sau này mới đi tu và thành sơ tổ Trúc Lâm. Như vậy Ngài là một người rất có cái đủ tư cách là một người tu thiền cư sĩ ở đời trần, xứng đáng không kém, không thua xa ông Bàn Long Quẩn ở bên Trung Quốc. Thì đây bài Phật Tâm Ca. Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi Phật diệt là tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyển không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Đoạn này quý vị thấy Ngài xác định Phật và tâm. Nhưng trước hết chúng ta phải biết rõ thế nào là Phật, thế nào là tâm. Nếu không nắm vững Phật và tâm, hay là không hiểu rõ cái từ Phật và tâm, thì chúng ta không làm sao mà hiểu được cái đoạn này. Nếu định nghĩa cho rõ Phật là gì? Phật là giác, phải không? Tâm là gì? Tâm là biết. À, như vậy, Phật là giác, tâm là biết. Như vậy thì Phật với tâm là hai hay là một? Theo ở đây Ngài nói, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Như vậy thì xác nhận Phật là cái tánh giác của chính mình. Mà tánh giác của chính mình, cái đó con mắt thế gian không thể thấy được. Cho nên mới nói Phật, Phật không thể thấy. Nhưng giờ tôi muốn lặp lại cho quý vị nhớ, nói Phật không là đủ rồi, sao tới ba lần Phật lên. Phật, Phật, Phật. Đó. Như vậy là ba lần. Mà ba lần đó là để nói ý nghĩa gì? Thường người ta hay cắt nghĩa Phật thứ nhất Phật Pháp Thân, Phật thứ hai Phật Báo Thân, Phật thứ ba là Phật Quá Thân. Nhưng mà tâm, tâm, tâm rồi các nghĩa là sao? phải không? Rồi ở sau Ngài cũng dùng cái từ na ná vậy nữa. Vì vậy mà chúng ta không thể dùng cái từ ngữ ba chữ tâm hay là ba chữ Phật để giải thích về ba ba cái thể thể Phật là Phật Pháp Thân, rồi cái báo thân của Phật là Phật báo thân, rồi quá ứng thân của Phật là Phật quá thân, không thể cắt nghĩa như vậy. Mà đây là một điệp ngữ. Điệp ngữ là sao? Hơi chữ Hán một chút. Điệp là chồng chất lên, dùng cái từ Phật, Phật, Phật để chồng chất lên cho mạnh, khẳng định không có lầm, không có sai chạy. Rồi tâm, 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 đó là cũng xác định cách rõ ràng. Mà tâm nào không thể nói? Tâm là cái biết, mà cái biết nào không thể nói? Phật không thể nói là biết là Phật tánh, chứ không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Còn tâm mà không thể nói là tâm nào? Nếu cái tâm tham sân si dễ nói quá mà. Nói anh này anh khởi cái tâm tham rồi nè, anh khởi tâm sân rồi nè, dễ nói. Mà tâm mình không thể nói là cái tâm nào. Đó, hiểu được hai cái ý đó thì chúng ta mới hiểu được chữ tâm và chữ Phật ở đây. Phật không thể nói là Phật Pháp Thân. Tâm không thể nói là cái tâm chân thật của chính mình hay là chân tâm. Phải không? Cái biết chân thật không có dùng ngôn ngữ diễn tả được. Tất cả cái ngôn ngữ diễn tả đều căn cứ trên cái đối đãi, cái sinh diệt. Mà cái tâm chân thật này không còn đối đãi sinh diệt, cho nên không thể nói. Như vậy thì cái biết không đối đãi sinh diệt và cái giác không thể thấy, hai cái đó là một hay là khác? Hai cái đó là một hay là khác? Thầy khoan. Để khoan vậy. Bởi vì quý vị thường nghe Phật thì có Phật Pháp Thân, Phật báo thân, nói tâm thì có tâm sinh diệt và cái tâm chân thật, phải không? Hay là cái tâm vọng tưởng và cái tâm tâm gì? Cái tâm gì? Vọng tưởng, bỏ vọng tưởng thành cái gì? Chân thật hay là chân như? Đó. Như vậy thì Phật Pháp Thân với cái tâm chân như đó, hai cái đó không tách rời nhau. Chứ không phải nói cái tâm sanh diệt, nhớ vậy. Như vậy thì ở đây dùng cái chữ dồn dập để chúng ta nhớ cho sâu. Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Đó là hai cái mà chúng ta phải nhận cho thấu đáo. Vì vậy mà mới nói, nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi tâm diệt là Phật diệt. Phải không? Thì chữ tâm này mà sanh á, tức là Phật sanh. Tâm này mà diệt, tức là Phật diệt. Như vậy, Phật tức tâm, mà tâm tức Phật, hiểu chưa? Đó. Cái ý nghĩa Ngài muốn giải thích cái câu Phật tức tâm, tâm tức Phật, mà Ngài không có đặt cái câu đó lên, mà Ngài diễn tả một cách khéo léo rằng, nếu khi tâm sanh là Phật sanh, đó, tức là tâm tức Phật, khi Phật diệt tức là tâm diệt, cũng Phật tức tâm, đó, không có ngoài cái đó được. Diệt tâm còn phát triển không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Như vậy thì tâm với Phật không rời, tức tâm là Phật, tức Phật là tâm, cho nên diệt cái này thì cái kia không còn, còn sanh cái này thì cái kia liền sanh. Như vậy thì sanh Phật hay là sanh tâm thì đều có, sanh Phật thì có tâm, sanh tâm là có Phật, phải không? Vì vậy mà nói tức tâm tức Phật. Nói tức tâm tức Phật các nghĩa là sao? Tức tâm tức Phật thì mấy người có học nho hiểu, chứ người thế gian không hiểu gì hết. Tức là sao? Tức tâm tức Phật. Tức ở đầu là chính. Chính cái tâm đó là Phật. Thì tức thì sao? Là chính cái tâm đó là Phật, chính Phật đó là tâm, phải không? Các nghĩa như vậy thì mới dễ hiểu, mới nắm vững được. Không thì cứ tức tâm tức Phật cho mấy người ngoài nó tức làm sao tôi không biết đó. Phải hiểu chữ tức là chính, chính cái tâm đó là Phật, chính Phật đó là tâm đó. Như vậy thì còn có tâm thì có Phật, nếu tâm diệt thì Phật cũng diệt đó. Vì vậy mà mới nói tức tâm tức Phật được, nên nói tâm diệt tâm còn Phật chuyển không đâu. Nếu mà diệt cái tâm biết đó thì kiếm Phật Phật không ra, còn nếu diệt Phật tức là cái giác đó, còn tâm thì không nạp khi nào hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài xác định một lần nữa rằng nghĩa là Phật và tâm hai cái không rời nhau. Mà tại sao hai cái không rời nhau? Ở đây tôi giải thích cho thật kỹ để quý vị hiểu không có lầm. Bởi vì Phật là giác, mà giác từ đâu có giác? Ta luôn luôn dùng cái từ tri giác, phải không? Biết và giác, hay là giác mới biết. Như vậy thì cái giác là thấy đúng như thật muôn pháp ở giữa thế gian này, đó là gọi người giác ngộ. Còn biết, biết cái gì? Biết có cái biết sáng suốt, có cái biết mê lầm, phải không? Cái biết sáng suốt đó là giác, biết mê lầm đó là mê. Giác thì nó không có mê, thành nó giác có về. Còn cái tâm á, cái biết đó, nó có hai mặt, biết sáng suốt và biết mê lầm. Hiện giờ chúng ta đang sống với cái biết sáng suốt hay là với cái mê lầm? Nói thật nghe coi, sống với cái nào? Sống với sáng suốt hay mê lầm? Nếu mà ai chê rằng huynh đó xấu quá, tướng mạo thấy giống như người ngoại quốc vậy đó, người ngoại quốc mà người ngoại quốc da đen á, thì nghe nói vậy người ta vui không? Đó là cái thấy sai lầm. Bởi vì cái biết mà còn nặng trên hình thức, thấy đứa đi mà không có đuổi nó trở lại để dẫn đi cả bầy. Như vậy thì hai bên, một bên biết sai lầm gọi là mê, bên biết đúng như thật gọi là giác. Mà chữ tâm tức là cái biết đúng như thật đó gọi là giác. Như vậy thì cái biết đúng như thật với cái giác không có rời nhau. Cho nên người học đạo mà muốn được cái biết đúng như thật thì phải dùng cái biết nào